哦呀，那弄着老家的，肯定陪着动物你可都得列中多。
đến phần tấn công ở trong phần sảnh quán ạ.
Nhưng mà như sao nhiều mà?
Garden chị.
Nhưng mà như sao nhiều vậy? Nhưng mà như sao nhiều
Nhưng mà gì sẽ gì mà rồi chị thì.
vậy? Nhưng mà như sao nhiều vậy? Tại sao tôi dùng một cái lập duy được mà?
Garden chị, lâu chị.
Sao tôi dùng một cái lập duy được mà? Vẫn thằng
Lâu
bố cho
chị.
nó dùng cái mà tại vì tại vì tại
Dạ, hôm nay ở phần tấn công là ở ngày số 22 ạ. Ngày số 22 trong sách là trang 306 cách đào luyện tội quán đặc biệt lâu chị
mà học cái gì lập sư được mà đủ chết được mà ta học tung lập sư xong bọn này thằng bố tự là thế nhỉ rồi mà khá sao cái đam mê tên là bao nhiêu thằng bố tự là thế đó chưa gì đam mê tên là bao bao đó thế là học tung chết rồi thằng bố này nhắm sang thằng bố tự bị chọn sư được chết rồi nhưng mà tự bị chọn sư nhỉ chứ thằng bố là cá chép nghe bên nghe chép bằng nghe bên này để để bên chữ được nghe bên nghe để bên chữ được nghe bên sử dụng xem chứ đúng không có mày
Dạ, trang 306 cách đào luyện tuệ quán đặc biệt và chỉ tuệ quán đây chính là thắng quán ở trong tạp chí với thắng quán chỉ tuệ quán đây chính là thắng quán thì ở đây có ba tiêu đề phụ thứ nhất là xác định tính phi hữu của bản ngã đó là nhân vô ngã thứ hai là xác định tính phi hữu của các hiện tượng đó chính là pháp vô ngã thứ ba đó là cách triển khai tuệ quán đặc biệt như là cái cách để mà sinh khởi thắng quán ở trong tâm của mình thì ở đây nó lại có hai tiêu đề nhỏ cái đầu tiên như là nhân vô ngã thì ở đây là có hai tiêu đề nhỏ thứ nhất là làm thế nào để nhập định như không gian nhập định như không gian tức là làm thế nào để sinh khởi được căn bản định trí rồi thứ hai là khi tâm không nhập định làm thế nào để giữ thái độ xem vạn pháp như hiển như là khi mà thoát ra khỏi định của căn bản định trí thì khi mà đang ở hậu đắc trí thì cần phải quán chiếu như thế nào lâu chị
ta thì yếu tố là ta số số tông bằng những tội ác đấy là nhà nên duy được cái nên cả cái 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 tông bằng những cái nhà nên duy xí được thằng bút tăng nghe chỉ khi chỉ cho nên duy thằng bút xí được đấy xí được xem cái cái đó mà nên duy xí được đấy nên duy xí nào là thằng bút là nên duy xí được thằng bút được cao chẳng nghe bật đấy thế nên chào bằng nghe bật đấy thế nên đem bê chữ được nghe bật đấy đem bê thứ được nghe bật đấy xí
Dạ ở đây thứ nhất là làm thế nào nhập định như không gian cái chỗ định như không gian này có nghĩa là căn bản định trí căn bản định trí là cái trạng thái mà cái trí mà trực tiếp mà trải nghiệm trực tiếp chứng ngộ được tánh không đó gọi là căn bản định trí thì ở đây đang là tiêu đề của nhân vô ngã nên căn bản định trí là căn bản định trí trực tiếp chứng ngộ được nhân vô ngã thì ở đây có bốn tiêu đề là thứ nhất là cái gì cần phải bác bỏ đầu tiên mình phải xác định là mình đối với nhân vô ngã đó mình phải bác bỏ cái gì thứ hai là toàn bộ những khả tính là bởi vì bác bỏ đây là mình dùng lý luận mình bác bỏ nên cái lý luận của mình nó phải có cái tính có thể thành lập được cái lập luận đó. Nên đó là điểm thứ hai thứ ba là ngã và uẩn không phải là một và thứ tư là ngã và uẩn không thực sự là khác ở đây là đang nói tới không một không khác lâu
đúng không? Ông đi ra đâu vậy? Ta, ta thằng bố đi là khởi của tôi xin là đem cá chép này bên này thì cái này chủ đề xem ông đi làm bằng thế rồi mà. Thế xin này đem bộ trộn này nhiều mong muốn cho con nhà bị chết này là như sao đông mấy cô bà rồi cái cháu thằng thằng bố thì thằng khuya cháu chưa bắt thì thằng sống rồi. Thằng nó chưa cháu chưa bắt là sao đông chết rồi. Khuya cháu đang gì rồi mà đang gì chết là sao đông chết rồi. Sao thì sống rồi.
Dạ ở đây nói rằng ở đoạn kế sau khi thành tựu tâm tịch tịnh chỉ vững chắc chúng ta không theo những pháp thiền đi sâu vào tâm an tịnh có tướng sắc giới và vô sắc giới thuộc các đạo lộ thế gian thì có nghĩa là khi mà đạt được tâm tịnh chỉ rồi thì không phải là chỉ ở trong định để mà nhìn để mà trải nghiệm những cái pháp mà có tướng thuộc về thế gian thì không phải làm chuyện đó nghĩa là mình đặt tịnh chỉ là để nhờ tịnh chỉ đó để mình quán chiếu về tánh không cho nên những thiền này chỉ đàn áp những vọng tưởng rõ rệt thôi nghĩa là ở đó hoài thì chỉ đàn áp những vọng tưởng thôi điều chúng ta khao khát là giải thoát bởi thế chúng ta cần phải triển khai tuệ quán siêu thế là tuệ quán đặc biệt phân tích ý nghĩa vô ngã nghĩa là ở trong định đó mình cần phải quán chiếu tánh không là nhờ nhờ quán chiếu tánh không mình mới có được trí siêu thế gian nghĩa là trí xuất thế gian là trí chứng tánh không đó chính là cái tuệ quán siêu thế gian là tuệ quán đặc biệt phân tích ý nghĩa vô ngã là
đúng không? Ồ thì chết à? Anh chọn là bây giờ gì vậy? Chọn là bây giờ điều gì vậy?
À, nó là gì không chị?
À,
Nó là gì không chị? Anh
anh chọn là
không,
bây giờ gì vậy? Anh không thể là bây giờ gì vậy? Cái gì chết à? Bây giờ điều gì vậy?
Dạ thầy hỏi rằng là ở đạo tràng mình á bây giờ trước mặt mình có cái quyển giải thoát trong tay không ạ? À? Dạ thầy hỏi đạo tràng.
ta ta rin ngone gombe na te jala ta na shi da gombe na te jala gu pe je den sha ho ba je den sha ne ma la du zam bar geng ma la du zam bar an te chi ro pe jala shi ja ge chi ro ta tong ma ni ga te du zam bar te na chi ro.
Dạ thầy nói là phần tánh không này khá là phức tạp nên nếu mà không có chữ để mà quan sát thì sẽ không có hiểu được, nên là mình cần phải đi theo cái bản văn, nên mình cần phải có sách. Con số là dưới. Nếu mà mình có sách thì mình theo dõi sách trong quyển Gia Thất Trong Lòng Tây quyển số 2 trang 307 thì ở cuối trang có cái đoạn kệ của Đức Tông Cách Ba nói: nếu không có được trí tuệ hiểu rõ cách vạn pháp tồn tại thì không thể nhổ tận gốc sinh tử, dù đã quen với từ bỏ và tâm bồ đề, vậy hãy nỗ lực đạt phương tiện thực chứng lý duyên sinh và các pháp. Mặc dù có khuynh hướng tin ở tánh không, có thể bạn còn vài hoài nghi. Người ta nói tánh không sẽ xé tan thành sự chấp thủ bản ngã nơi bạn, nó như một cơn mưa đá tàn hại mùa màng. Tác phẩm 400 bài kệ, nghĩa là 400 bài kệ này, 400 bài kệ lý luận về tánh không của ngài Thánh Thiên. Dạ con xin lỗi, của ngài Phật Hộ, 400 bài kệ này của ngài Phật Hộ. Nghe những người ít công đức cũng không hoài nghi về pháp này, ngay cả những người còn hoài nghi cũng phát tăng tầng hình hộ lâu rồi. Bởi vì ở phía trên cái đoạn cuối trang 306 có nói là điều này sẽ giúp ta nhổ tận gốc rễ sinh tử luân hồi, nên phải biết là gốc rễ sinh tử luân hồi này đó chính là cái chấp ngã. Mà muốn diệt trừ được chấp ngã thì mình phải chứng được tánh không, cho nên ở đây Đức Tông Cách Ba có nói: nếu không có được trí tuệ hiểu rõ cách vạn pháp tồn tại, cái chỗ này cái chữ mà cách vạn pháp tồn tại nó chính là cái thực tại rốt ráo của các pháp. Còn cái trí tuệ mà hiểu rõ cách vạn pháp tồn tại, nghĩa là cái trí tuệ mà chứng ngộ được thực tại rốt ráo của các pháp, đó chính là trí chứng tánh không. Cho nên nếu mà không có trí chứng tánh không thì không thể nhổ tận gốc sinh tử, dù đã quen với từ bỏ và tâm bồ đề, có nghĩa là cho dù có thiền quán về tâm buông xả và tâm bồ đề như thế nào đi chăng nữa, mà không có trí chứng tánh không thì không thể nào có thể thoát được khỏi luân hồi. Cho nên vậy hãy nỗ lực đạt phương tiện thực chứng lý duyên sinh của các pháp, có nghĩa là hãy nỗ lực để có thể chứng được tánh không. Lâu rồi.
Nga, ngadre. Ta tomo ni tobe chebe cheta tomo ni le thunju ge tadon sebe cha danze ju robot ta boda sinne lo do chomo chebe son de son zamba la tomo ni to ma to na ya tomo ni le thezum chunju ju sa ba ina ya tege sonam ju so ja chebe shu sa ya ta tege ani so so ge danze de zo be kora be shubu na chi sa ze pe shu chunju so re se son to.
Dạ thì ở phần kế là nghe cái đoạn kệ trong 400 bài kệ của ngài Phật Hộ thì nói thế này: ngay cả những người ít công đức cũng không hoài nghi về pháp này, ngay cả những người còn hoài nghi cũng phá tan tịnh hiện hữu. Có nghĩa là đối với lại những người ít công đức đó cũng không hoài nghi về pháp này, nghĩa là đó chính là cái pháp chân thật, cái pháp rốt ráo. Ở đây là nói tới tánh không mà, nên là nếu mà có thể mình thiền quán và chứng được tánh không đó, thì nó mang một cái công đức khiến cho mình tích tập được cái nguồn công đức cực kỳ to lớn, mình có thể đánh tan được tất cả những cái tâm hoài nghi còn ở trong nội thức của mình. Nhờ phá hết tất cả những hoài nghi đó thì khi đó cái câu cuối là cũng phá tan tịnh hiện hữu, nghĩa là cái tâm mà chấp rằng tất cả mọi pháp đều có thật đó thì sẽ phá được cái tâm tà kiến đó. Thì khi mà phá được tâm tà kiến đó, nghĩa là chứng được cái thực tại rốt ráo của các pháp. Là quân chị
nhưng mà thân thì tôi trong một tâm anh là khởi lập phật thân thì là bây giờ là điện nam sư mà thế trong sáu trăm chín sự đúng không, thường chú thế số ở đây chứ thân thì mà chứ ta thì bắt đầu lên trong một ta thì ở đây thân thì thế này à thế chứ thế này thế này à cho sao là nhị quốc bên thế ta thì mà chưa làm bây giờ cũng chính ta à tâm anh là tôi anh là nên chú sung sướng để chứ không được.
Dạ do đó ở đối với cái bài kệ này Cái bài kệ cái bài kệ vừa mới giải thích thì ý nghĩa đó là để mà chiến thắng không thì chúng ta cần phải học hỏi để mà phá tan hết tất cả những nghi vấn. Nếu mà còn nghi vấn không hiểu về thắng không, còn cái hoài nghi nào mà không đúng còn mang tà kiến về thắng không thì sẽ không thể nào chứng được thắng không. Thì đó là giới thiệu về thành công. Phần phía sau là pháp thực hành này cũng cần những chuẩn bị tiên quyết muốn phát sinh chánh kiến trong nhầm tâm thức, cần những nguyên nhân và những điều kiện như sau, nên ở đây đang nói về những cái phần quan trọng để mà có thể chứng được thành công. Lâu không sao.
Đúng không? Tại hiện tại mà thằng đó là chưa được, sau đó thì này chỉ cho mà lúc bắt chuyện về chỉ là tôi như tôi chỉ đảm bảo thôi ba, sau đó thì này mà lúc bắt chuyện như sự mà sáng giờ cái sáng bắt thì tôi tất cả những cái chuyện tôi như cái chỉ với đảm bảo cái đồng bào như tôi về đảm bảo thì tôi đồng bào như tôi về đảm bảo thì tôi bắt được chứ cái, cho sao chỉ bắt chẳng chơi quậy thì như thế, làm mà thì đâm tham thì bắt sáng tạo bắt được sớm rồi, thế sớm sáng sớm á, ở đồng bào như tôi về chưa sáng cái rồi, đồng bào như tôi về chưa được đảm bảo thế sớm thì sáng rồi, đúng không?
Dạ, ở đây những điều kiện mà cần thiết đó là gì? Thứ nhất đó là bạn phải tận tụy với một bậc thầy thánh thiện, hiểu đúng những điểm then chốt trong kinh điển và được ông chỉ giáo về tánh không. Đó là điều thứ nhất ạ. Điều thứ hai đó là phải phải tích lũy công đức và thanh lọc chướng ngại. Đó là điều thứ hai. Điều thứ ba đó là phải khẩn cầu bậc thầy và xem ông không khác gì thần hộ mạng của mình. Đó là điều thứ ba. Nên ở đây có ba điều. Điều thứ nhất là bạn phải tận tụy với một bậc thầy thánh thiện, hiểu đúng những điểm then chốt trong kinh điển và được ông chỉ giáo về tánh không. Nên chúng ta ở đây là hiểu đúng tánh không trong kinh điển, là hiểu đúng tánh không theo những gì Đức Phật đã dạy và theo đúng ý của Đức Phật. Rồi những gì những cái ý nghĩa mà tánh không mà Đức Phật đã dạy đó thì được giải thích rất là rõ ràng ở trong các bản luận của các vị tổ, các vị tổ trong trong dòng truyền thừa. Và thông qua thầy của mình học những cái lý luận đó thì mình mới hiểu rõ đúng tánh không theo ý của Phật. Nên đó là điều đầu tiên. Thứ hai là phải tích lũy công đức. Thứ ba đó là phải khẩn cầu bậc thầy và xem ông không khác gì thần hồn mạng của mình. Phần này là để nhờ cái gia trì của bậc thầy từ dòng truyền thừa để mình có thể chứng được tánh không. Lâu không chị?
Thế đó mà sao nó to mình như xe thì làm rồi bác, thế mà sao nó to mình cũng mà để xe thì làm rồi bác, ông thì chẳng rồi bác.
Thế cho nên ở đây còn có một câu kế nữa là nếu không có đầy đủ những điều kiện ấy, bạn sẽ không thể đạt một thực chứng nào cả. Có nghĩa là ba điều kiện này mà không có thì sẽ cho dù vắng vắng mặt một điều kiện thôi thì cũng sẽ không thể nào chứng được thành công. Lâu không chị?
Đó, thế đấy. Ta sau đó chỉ cho mà nó bây giờ bị chịu đảm bảo là thế này, tuy nhiên tuy nhiên cái đảm bảo thua bao, thế chứ mà. Thế cho nên thế mà sao nó to thua mà để lâu được bao? Chứ ta tôi mà nhận đảm bảo thua bao là dứt đầu của tôi mà sau này cái gì cũng rồi, sum cũng rồi, sum thì xem xong, được bao?
Dạ, cho nên thầy nói rằng đối với việc chứng tánh không cần phải có ba điều kiện, như là trong giải pháp lòng thầy ở đây đã nói rất là rõ ràng. Thứ nhất đó là bạn phải tận tụy với một bậc thầy thánh thiện, hiểu đúng những điểm then chốt trong kinh điển và được ông chỉ giáo về tánh không. Thứ hai là phải tích lũy công đức và thanh lọc chướng ngại. Thứ ba là phải khẩn cầu bậc thầy và xem ông không khác gì thần hồn mạng của mình. Đây là ba điều kiện để có thể chứng được tánh không, không thể nào thiếu một trong ba được. Cho nên mình cần phải nhớ rõ. Lâu
Ta chế rằng cái hiện tượng sambar này à, nam chủ chỉ là cái bên này là sambar đang đồ tông bani, sự nam sao gom chỉ nam sao chấp chỉ là nam sao mix chung gom bả nam sao tông bani đồ ấy vậy sambar cố đồ mà. Ta đi lót tông ra bắt được là nam bên chỗ này lót tông ra chỉ là chung khổ rồi mà. Ta đi lót tông ra là mà chung ấy chứ nam sao chỉ ngoài khổ rồi mà rồi ta.
Dạ, cho nên ở ở đây á, chúng ta thường xưa giờ nếu mà mình hay nói về tánh không rồi mình ngồi mình nhắm mắt lại mình thiền về tánh không á, nếu mà cái người thiền tánh không đó không hiểu gì về tánh không theo kinh điển á, thì cho dù có thiền cả trăm năm đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà có thể chứng được một cái thực tại gì về tánh không cả. Thì ở Tây Tạng thời xưa cũng có rất là nhiều trường hợp như vậy. Cho dù những cái người thiền giả đó không có hiểu về giáo lý về tánh không, ngồi nhắm mắt thiền về tánh không, thì cho dù có cả trăm năm thiền chăng nữa, rồi chết đi rồi thành những tinh linh nhưng mà vẫn không thể nào chứng được tánh không. Lâu
I remember that when we were the kid days, I remember there is one monk. I was age of around 19 or 20, around like that. There is one monk. He's from the not from the same monastery, different monastery. And usually we sometimes we used to gather with the debate, I mean the competition. So that time he was telling that he realized the emptiness. He only developed the bodhicitta. And I heard that he's saying that. Then I talked with directly to him. I asked him, "Did you realize the emptiness?" He said, "Yeah, he realized the emptiness." Then how's the experience? So he told me that one thing that when he realizing the emptiness, his own experience and what mentioned in that book is not the same. That's a difference. So then I came back and asked him. I told him, my master that he says like that. So master that time Certainly, he confirmed that no, then he didn't realize the emptiness. If he realized the emptiness, whatever that he's experienced exactly should be saying in the mention of the. So that's why here it's saying the sonop ki ne chen be chinje ma lo be chebe chebu se do sanje ge song dakta ja ma shi na tong ba ni de pen nor sa ma ngure lo ti cha gu yor ba
ya a ở đây cho nên thời mà thầy còn học ở trong tu viện lúc mà thầy khoảng 19-20 tuổi thì lúc đó ở lúc mà đi Biện Kinh thì có tranh luận về thánh không với lại một một vị tu sĩ khác, thì vị tu sĩ nói với lại Rinpoche rằng vị đó đã chứng thánh không rồi. Thế lúc đó Rinpoche mới hỏi rằng nếu mà ông chứng thánh không rồi thì ông cho tôi kể cho tôi nghe trải nghiệm thế nào. Vị đó mới kể những trải nghiệm, sau khi nghe kể trải nghiệm rồi so sánh với kinh điển thấy không khớp, không có giống những trải nghiệm mà được giảng nói ở trong kinh điển. Sau đó Rinpoche về mới hỏi thầy của ngài về những cái trải nghiệm đó, thầy của ngài mới nói rằng những cái trải nghiệm đó không phải là trải nghiệm chứng thánh không, nên nếu mà người nào mà có trải nghiệm như vậy thì chưa có thể nào chứng được thánh không đâu. Cho nên chúng ta phải biết rằng nếu mà chúng ta chứng được thánh không á, thì những cái trải nghiệm của mình phải khớp với lại kinh điển Phật đã nói như thế nào, các vị tổ đã giảng dạy như thế nào thì phải khớp. Nếu không khớp có nghĩa là chúng ta chưa chứng được đúng thánh không. Cho nên ở đây điều đầu tiên, thì cái điều kiện đầu tiên là bạn phải tận tụy một quả thể thánh thiện để hiểu đúng những điểm then chốt trong kinh điển. Cái cụm mà hiểu đúng những điểm then chốt trong kinh điển đó là rất là quan trọng, bởi vì nếu mà không hiểu đúng thì sẽ không thể nào chứng chứng đúng được thánh không. Cho nên cần phải hiểu đúng những điểm then chốt trong kinh điển, từ đó mới có thể chứng được thánh không. Lâu.
Okay, unmute. Okay, unmute the Thiền Temple and Ho Chi Minh City. The you unmute. Okay, only two group unmute.
Dạ bây giờ ở đạo tràng ở ở chùa Thiên Niên với lại một đạo tràng ở thành phố Hồ Chí Minh, mình bật microphone lên nè.
Ok. Đó phòng tiếp cho đã ya. Ta đã để tông bên tôi ya. Tông bên tôi ya là ta đã nên cả cho sum xie so cho sang cái chữ cho sum được ba. Sum thì chúng tôi chỉ cho ta cái đấy. Bây giờ ta
tiếp cho. Dạ bây giờ thầy hỏi rằng đối với lại việc chứng thánh không mình cần phải có ba điều kiện. Bây giờ ở hai đạo tràng đó mình đọc lại ba điều kiện. Dạ bật microphone lên và mình đọc lại ba điều kiện đó cho thầy nghe.
Dạ chúng tôi chỉ cho ta. Xung đi cho.
Mình cùng đọc ạ. Dạ. Ba điều kiện. Bạn phải tận tụy với một vật thầy thánh thiện, hiểu đúng những điểm then chốt trong kinh điển và được ông chỉ giáo về tánh không, phải tích lũy công đức và thanh lọc chướng ngại, phải khẩn cầu bậc thầy và xem ông không khác gì thần hộ mạng của mình.
Long, you can say it. Long.
Có tiếng nghe vậy chưa? Tiếng nghe vậy chưa là đúng không? Đã được đúng.
Dạ, thầy nói rằng mình phải học thuộc, nghĩa là mình phải nhớ chắc được ba cái điều kiện này, bởi vì nếu mà thiếu thì sẽ không có thể nào mình chứng được.
No. 어두스디 알레 당고데 당고데 시자드르다 어딩에 버체 다디 어디 니바드레 파유지 주다마와 소소나나 따와 따웬 조삼 난세 메튼바 망야 소원의 오마 탄주베 따와데 디베네가 참고 동반이 시다 점 면들 망부 요르다 디 다치에서 말해 자감난 망부 쉬우지 줘다 산지 마 시에 쉬우도 고라는 또 산지 마 동반이 소도 만자 망부 쉬우지 용도 잠발로 조조소레 오마 탄주베 동반이 따와데 체고래 소디 다시고.
Dạ, câu kế cũng khá là quan trọng, đó là đoạn kế trang 308 ạ. Có bốn trường phái ở Ấn trình bày khác nhau về tánh không. Trước tiên là những nhà trung quán ở đây, cái câu này dịch hơi không có đúng ạ. Chỗ trước tiên mình bỏ đi, mình nói chính điếu. Chỗ trước tiên mình phải thế mình chỉ chính điếu. Thế nên ở cái câu này có nghĩa là có bốn trường phái ở Ấn trình bày khác nhau về tánh không, nhưng chính yếu chính là tư tưởng của Trung Quán Ứng Thành. Chỗ Trung Quán đó phải thêm chữ Ứng Thành nữa, tại Trung Quán có nhiều tông, bây giờ tư tưởng chính yếu ở đây là đi theo Trung Quán Ứng Thành thôi. Nên câu này có nghĩa là ở thời mà Đức Phật giảng về tánh không, Đức Phật giảng pháp thì bản thân Đức Phật đã giảng rất là nhiều, nhưng mà sau này khi mà chia ra thành các cái tư tưởng tông phái đó, thì có rất là nhiều quan điểm khác nhau về ý nghĩa của tánh không. Nhưng mà chính yếu ở đây cái quan điểm đúng nhất mà rốt ráo nhất mà Đức Phật đã giảng, giống như hôm trước thầy của mình có giảng đó, thì đó chính là quan điểm Trung Hoa Ứng Thành. Cho nên ở đây chính là cái câu này trong Giải Thoát Trong Lòng Tây ạ. Có bốn trường phái ở Ấn trình bày khác nhau về tánh không, nên chính yếu là tư tưởng của Trung Hoa Ứng Thành. Ở đây câu này rất là quan trọng. Lâu
rồi. Đúng rồi.
Vậy cho nên bây giờ bởi vì chính yếu ở đây cái tư tưởng rốt ráo nhất đó là tư tưởng của Trung Hoa Ứng Thành, nên ở đây sẽ nói về tư tưởng của Trung Hoa Ứng Thành. À, đấy là những luận sư duy nhất giải thích rằng ý nghĩa của duyên khởi là tánh không, trong khi ý nghĩa của tánh không là duyên khởi. Ở nghĩa là tư theo quan điểm của Trung Hoa Ứng Thành đó, thì duyên khởi chính là tánh không, tánh không chính là duyên khởi.
Lâu. Na dini zui chik chi xie gu du, ba? Ta che zang uma bi tawa jiao de ba? Che zang uma tangju bi tawa de zuo qie gu de, di xie gu yao, ris wa? Uma tangju bi tawa de zuo de da, di xie gu yao. Dini, this is the most one of the important points. Generally, when you explain the emptiness, there are a lot of the different theories and the ways. Even exists in the India, there are different views. Like one of my experience. This time, when I was in the Japan, one big temple in the Japan. So I had some discussion with their meditation in the meditation hall. They explained about the looking of the mind, finding the true nature of the mind. Exactly that same that tradition exists in the Tibet. That is exactly they are explaining the same. That tradition is the which is the one tradition came from the Tibet from the China, and the one tradition came from the India. So I think I told you the story. That time king was so confused. So that's why what the king did, he asked the debate between the old Nalanda scholar and the Chinese scholar who came to teach them Buddhism in the Tibet. So then king told that whoever had the more right reason, he will decide that the Tibet Buddhism should be based on that. So that went on. So that's why then the Nalanda scholar Kamala Shila won the debate. And then the king decided that all of the Tibetan Buddhism should base on his idea. And the Nalanda tradition, that is the one, the old story. So that's the how they explain about it. That is the one ancient Tibetan also have that nature. We call the looking at the nature of the mind. So in the Japan temple, exactly same. They are talking about that tradition. So normally, whatever the thoughts comes in the mind, when you look at the thought, first thought comes and the second thoughts. Normally, we feel like a continuation of thought. They say that in the reality, first thought will goes and the second thought will come. Between that, there is a gap. We have to look at that gap, and they consider that gap is some sort of the empty. So that is the nature of the mind. That is the point. So Kamala Shila accused that is not the nature of the mind. That is the impermanent of the mind, not the emptiness. I'm not so sure whether you get my point or not, but that's one very important. But still, that's why here it's saying that there are a lot of the different theories of the emptiness, but main emptiness theory should base on the prasangika view.
Thầy nói là cái điểm ở đây rất là quan trọng, bởi vì cái câu này ở đây nói rõ ràng rằng chúng ta phải học và chúng ta phải thiền quán theo đúng như tư tưởng của tông Trung Hoa Ứng Thành. Bởi vì tông Trung Hoa Ứng Thành chính là nói theo đúng cái tư tưởng rốt ráo mà Đức Phật đã trình bày về tánh không. Nên bởi vì sao? Bởi vì ngay cả ở Ấn Độ cũng có rất là nhiều tư tưởng về tánh không theo những trường phái tư tưởng Phật giáo khác nhau. Lấy ví dụ là ở đây đợt vừa rồi khi mà Rinpoche ở Nhật Bản thì có một cái buổi thảo luận về giáo lý đạo Phật với lại các vị tu sĩ ở các thầy ở Nhật Bản. Thì khi đó bàn về tánh không thì các thầy ở Nhật Bản đưa ra một cái quan điểm về tánh không. Ở đây nói về tánh không là chúng ta phải thiền quán về tự tánh của tâm. Thì khi mình thiền quán về tự tánh của tâm đó để mà trực nhận tánh không đó, thì đầu tiên là phải đi tìm tâm, tâm là gì và tự tánh của tâm như thế nào, cần phải đi tìm và quán chiếu về điều đó. Nên các thầy ở Nhật Bản giải thích về tự tánh của tâm như thế này, thì các thầy giải thích rằng đối với tâm thường vắng lặng, không có tạp niệm, không có ý niệm, thì khi mà một ý niệm nảy sinh, xong ý niệm vừa nảy sinh đầu tiên này khi mà chấm dứt thì ý niệm kế mới nảy sinh, thì ở giữa cái khoảng giữa mà khi mà cái đầu nó vừa chấm dứt trước khi cái phía sau nó nảy sinh đó, có một cái khoảng trống. Cái khoảng trống đó là một cái khoảng phẳng lặng của tâm mình, đó chính nó cái khoảng đó nó thể hiện cái tự tánh của tâm. Nếu mà mình thiền quán chiếu đúng vào cái khoảng đó để mình trải nghiệm khoảng đó, chính là mình trải nghiệm tự tánh của tâm, là mình chuyển vào tánh không. Thì tư tưởng đó y hệt như cái tư tưởng thời xưa ở Tây Tạng, mà tư tưởng này là tư tưởng mà được truyền từ Trung Quốc sang. Như là buổi hôm trước thầy có kể là thời đó Tây Tạng có hai truyền thừa từ Trung Quốc và từ Ấn Độ. Thì bây giờ có hai truyền thừa nói về tư tưởng khác nhau về tấn công. Đức vua Tây Tạng thời đó rất là bối rối, không biết là đi theo cái truyền thừa nào, cho nên mới nói rằng các vị học giả của cả hai truyền thừa hãy tranh luận với nhau. Nếu mà ai đưa ra được lý lẽ chính xác và đúng đắn nhất và chiến thắng được cái cuộc tranh luận đó thì đi theo truyền thừa đó. Thì lúc đó ngài Liên Hoa Giới từ truyền thống Nalanda mới đứng ra tranh luận và cuối cùng đã thắng cuộc tranh luận đó, và cuối cùng là đức vua quyết định là đi theo cái truyền thống của Nalanda, do bởi vì lúc đó là ngài Liên Hoa Giới đã đi theo cái truyền thừa của Nalanda và thắng cuộc tranh luận. Nhưng mà cái tư tưởng của các nhà sư Nhật Bản vừa giải thích khi nãy đó chính là cái tư tưởng mà đã được truyền từ Trung Quốc sang, nên cái tư tưởng đó thì không có đúng theo cái tư tưởng ứng thành mà truyền thừa Nalanda đang giải thích. Nên có rất là nhiều tư tưởng về tấn công, chúng ta phải biết rằng chúng ta đi theo tư tưởng tông phái nào và giải thích như thế nào về tấn công mới là đúng. Lâu chứ.
So after that, the 1,000 years after the Nalanda scholars, they divided 9 or 10 centuries. After that, again the 1,000 years, Tibet again the tradition came back to the Tibet. They call the looking at the nature of the mind. So Lama Tsongkhapa's here's point. He also had the some of the experience of that tradition, and then later on that what he had is that he had the direct visualization of the Manjushri Buddha, and the Manjushri Buddha advised the Lama Tsongkhapa to follow the Prasangika view. So that is the right emptiness.
Yeah, the theo như cái tư tưởng như nãy nãy con nói thiếu một cái điểm là đối với lại cái cách theo cái cách lập luận của các nhà sư của Nhật Bản thì cái khoảng phẳng lặng ở giữa hai tư tưởng trong tâm thức của mình đó, cái khoảng đó chính là tánh không. Còn đối với ngài Liên Hoa Giới thì khoảng nó không phải là tánh không, khoảng nó chỉ là sự biểu hiện của cái tính chất vô thường của tâm mà thôi. Đó tại vì tâm của mình có rất nhiều tư tưởng này đến rồi tư tưởng kia đi, tâm nó thay đổi, mà đó là phản ánh cái tính chất vô thường của tâm, chứ cái tính chất đó không phải là tánh không của tâm. Nên sau này tổ Tôn Khách Bang ngài cũng có rất là nhiều cái trải nghiệm về tánh không, và đặc biệt hơn nữa là ngài cũng có được linh kiến của Đức Văn Thù Sĩ Lợi trực tiếp, và được nó trao đổi trực tiếp với ngài Văn Thù Sĩ Lợi, và được ngài Văn Thù Sĩ Lợi giải thích rất là nhiều ý nghĩa của tánh không, và sau đó mới quyết định rằng đi theo cái tư tưởng tánh không của Trung Hoa ứng thành, đó chính là tư tưởng đã giải thích rốt ráo đúng theo cái ý thật của Đức Phật. Đâu không chị?
Có hiểu được cái giới trị đó.
Dạ, thầy hỏi đạo tràng mình có hiểu được không ạ?
Ok, I hope you will.
Dạ, thì thầy nói rằng thầy hy vọng rằng mình có thể hiểu được một phần nào đó.
Okay. So very good, yeah. Even you understand the 50%, that's really great. Yeah.
Dạ, nếu mà mình hiểu được 50% thì cũng rất là tốt ạ.
Yeah, because I remember that when I came to the Vietnam, the first time that the people always ask the mantra, no? They are having the headache, what mantra should they chant? This is having that, what mantra should they chant? That time that they fall like a Buddhism, no? It's a Vajrayana just for the chanting the mantra. They didn't understand the whole, yeah. Points of the really the emptiness point, how the base on that emptiness point, how you can visualize the meditator and the deity. These also not their idea at all. Just only thinking the chanting the mantra. Now I'm very happy that at least that now you are getting the some point, no structure you're knowing. So once you have the understanding of the emptiness, then you go to the Vajrayana practice of the deity and everything. Then the power and the effect, it's immense.
Dạ, thì thầy nói rằng thầy vẫn còn nhớ những cái lần đầu tiên thì đến Việt Nam, lúc đó mọi người còn rất là thích tu tập và thực hành các pháp Kim Cang Thừa. Lúc đó thì chỉ hỏi Bổn Tôn và câu chú thôi, chứ không có hỏi về tánh không. Nhưng mà lúc đó tại vì chúng ta chưa có hiểu nắm rõ được cái đường lối tu tập mà như thế nào. Mà bây giờ thì ít nhất thì thầy cũng đã có triển khai được cái hệ thống, như là từ cái hiểu biết về tánh không đó, cho nên chúng ta mới vận dụng được những cái kỹ thuật ở trong Kim Cang Thừa. Thì từ đó chúng ta mới hiểu được ý nghĩa của Bổn Tôn, ý nghĩa của pháp khí, rồi ý nghĩa của từng người tay ấn vân vân. Tất cả những điều đó chỉ là phương tiện vận dụng để mình có thể hiểu được về tánh không. Nên bây giờ nếu mà chúng ta cố gắng để chúng ta hiểu được ý nghĩa của tánh không, sau đó chúng ta vận dụng những phương tiện của Kim Cang Thừa, vận dụng những cái kỹ thuật trong Kim Cang Thừa, chúng ta lúc đó thì chúng ta mới có thể trải nghiệm được cái nguồn phước đức và cái sự gia trì và cái năng lực vô cùng lớn lao của Kim Cang Thừa như thế nào. Chỉ có khi chúng ta hiểu được tánh không thì chúng ta mới trải nghiệm được điều đó. Đâu không chị?
Yeah, that is the one very important point.
Và đó là một điểm rất là quan trọng mình cũng nên biết.
Yeah, that is the one important point we all have to understand.
Và đó là một điểm quan trọng mà cũng nên mình nên biết và hiểu.
Yeah, so that's the one important point. Okay, so udu che de ba, ta de che. Ta? Ti wo de uma tan ju be ta wo de zo ro, dong ma ni tong ma de zo uma tan ju be dong ma ni de zo gong gu yo ro de ba.
Cho nên từ đây chúng ta cần phải từ cái đoạn này chúng ta cần phải biết chắc rằng cái quan điểm tánh không mà sẽ nói sắp tới và cũng chính là cái quan điểm mà mình cần phải thiền quán đó chính là đi theo trung quán ứng thành.
Mà tân đi chỉ là tôi bắt thôi chứ chỉ đối với lo miệng chưa bao giờ khán giả đã bị chấm bớt thằng giờ anh chưa được cái gì tôi thiếu lo được chưa là đảm bảo em lo cho thế lo cho đảm bảo mấy giờ anh chỉ cho bớt thế chưa đảm bảo anh chỉ ta ta đến mà test ta đến đây ta cho bớt ta đi học bộ lưu trú số gì ta được xong rồi rồi ta ta đến mà thế à tôi bảo như cái lo cho bé đây cái nó bảo là thế mới lo yêu đồ mới bị xong bộ lưu trú luôn thế mà xong rồi ta sáng giờ mà nhà người đi đâu mà yêu đồ bộ lưu trú phải rồi bộ lưu trú cái sáng giờ ta xong xong rồi rồi thế
Dạ thì từ đây ở cái đoạn kế là Đức Đạo Sư đệ tử mẫn của chúng ta dạy nhiều trình độ khác nhau cho những đệ tử có căn cơ từ thấp đến cao. Đức Đạo Sư đệ chính là Đức Phật. Ở đây đang giới thiệu về cái sự hình thành của tư tưởng tánh không theo Trung Quán Thành. Cho nên ở đoạn kế, cái đoạn ở sau cái bài kệ thì như Đức Đạo Sư của chúng ta nói, một vị tăng danh tiếng sáng chói sinh ra ở miền Nam nước bay ta mang tên là Rồng Rồng, ấy là Long, mà sẽ phá hủy các không chấp có, nghĩa là ở đây Long Thọ đã được huyền ký là vị sư vô song giảng dạy đúng tư tưởng của đấng chiến thắng về cách từ bỏ hai cực đoan chấp có và chấp không. Ở đây đang nói rằng ngài Long Thọ được Đức Phật thọ ký sẽ giảng nói giải thích rất là rõ ràng về cái tư tưởng đúng đúng cái tư tưởng tánh không của Đức Phật, và đã ngài Long Thọ đã sáng lập ra tông Trung Quán, tư tưởng của Trung Quán ứng thành. Do đó chúng ta nên đi theo tư tưởng của Trung Quán ứng thành.
Dewe gomba dreba la janda dreba lung tenbe gubu lutu gije so tane tawa tsu gije teme ni su su kangde re re sa do chebe tawa sab sama mambu maya lutu ji gomba ta tuna tawa tatu inji tele shendo jova ne dewe gomba le shenjo lo doma war nge se shido di peke cho ti chik shen razwa dewe gomba dreba lutu gije so tane gubu lutu gije so tane tawa chango res te maya ba lutu le chuna ma dewa su su samzu re re shen ni chebe ina te tawa tatu le chuna jo ma res odi songu yore
Dạ cho nên ở đây là ở đây Long Thọ đã được truyền ký là vị sư vô song giảng dạy đúng tư tưởng của đấng chiến thắng về cách từ bỏ hai cực đoan chấp có và chấp không. Vậy thế chúng ta phải tìm học tri kiến này bằng cách theo bước chân ngài. Đây cũng như là theo bước chân ngài Long Thọ để mà biết được ý thật của Phật. Có nhiều tri kiến chỉ do người ta bốc đồng sáng chế ra cũng được công bố là sâu sắc, nhưng tri kiến tối hậu thì phù hợp với những tư tưởng của Long Thọ, và điều chắc chắn là thay đổi những tư tưởng này tức là trình bày sai lạc tư tưởng của đấng chiến thắng. Có nghĩa là đối với tư tưởng của tánh không á, thì những cái luận sư sau này có nhiều cái tư tưởng khác nhau về tánh không, đó là tư tưởng tự sáng chế, tự nghĩ ra thôi, đó không phải là ý thật của Đức Phật. Nên muốn đi đúng theo ý thật của Đức Phật thì chỉ có thể học theo ngài Long Thọ. Nếu mà có một điều gì mà ngài Long Thọ giải thích mà mình lại giải thích một cách sai lệch khác với ngài Long Thọ, tức là mình đi không đúng với ý thật của Đức Phật. Nên cách duy nhất để có thể đi đúng ý thật của Đức Phật là mình phải đi theo ngài Long Thọ. Đúng chị?
So that is one very important thing to you to know that generally right now what happening is that some people read a lot of the books and they come with their own conclusion. They come with their own conclusion and they will think that that is the point of the, that is the view of the, that is a view of the emptiness. So basically they read the books and they come with their own conclusion. This is the number one mistake they are making. Second is that what happens right now in the most of the universities, the way of the, how they study the philosophy, they will look from the different perspective. That's the way. They will read from the different perspective and they will write all the different views and the ideas and the rules they have things of the different, about the philosophy, different views. Yeah, different ideas, different perspective they are looking. But they are not sure the, which the perspective, which they have to follow. So here it makes very clear that we have to follow the Nagarjuna. Nagarjuna's got the exact the idea of the Buddha. So because after otherwise that the, even there are a lot of the different traditions exist in the India, a lot of the different traditions, a lot of the different schools, a lot of the different idea about the emptiness. So all these schools claims that their idea was taught by the Buddha. So there are the lots of confusions are going. So to clear these all confusion, what we have to do is that we have to follow the Nagarjuna idea. We hold the Nagarjuna emptiness view. That's what he is making very clear. So when you follow the Nagarjuna view idea, what you have to do, you have to read the text of the Nagarjuna, what he's view, we have to know that. That the, his view is actually the right view of the Buddha.
Yeah, ở đây có thường chúng ta nghiên cứu về tánh không thì có hai cách. Đang nói chuyện thế tục mà bình thường bây giờ. Cách đầu tiên là chúng ta đọc rất là nhiều sách của các vị thầy nói về tánh không và mình tự có cái trải nghiệm của mình tự có cái sự hiểu biết của mình thông qua chữ nghĩa, thông qua ngữ cảnh của cái quyển sách đó. Rồi mình nghĩ rằng cái cách hiểu của mình là hiểu đúng về tánh không. Thì cái cách hiểu đó rất là dễ đi đến sai lầm. Đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai, nếu mà chúng ta có qua trường lớp á, đặc biệt là hiện nay, thời nay ở các cái trường đại học, nếu mà có giảng dạy về triết học thì thường hay trình bày rất là nhiều cái hệ tư tưởng khác nhau từ nhiều cái tông phái khác nhau. Nhưng mà những cái tông phái đó ở đây đang nói một cái trường đại học bình thường mà chứ không hẳn là một trường đại học Phật giáo, một cái trường đại học nếu mà có khoa triết học Phật giáo trong đó thì trình bày rất là nhiều tông phái, trình bày rất là nhiều tư tưởng của tông phái nhưng mà không có xác định là đâu là tông phái đúng cần phải theo, chỉ là đưa ra các cái tranh luận giữa những tông phái đó thôi và để chúng ta học từ những tranh luận đó chứ không có xác định tông phái nào là thật sự đúng cần phải theo. Nhưng mà ở đây trong giải thoát đang làm thầy thì xác định rõ ràng ở cái câu cuối của trang 309 nè: tri kiến tối hậu thì phù hợp với những tư tưởng của Long Thọ, nghĩa là ý mà rốt ráo của Đức Phật đó chính là những gì mà ngài Long Thọ giải thích. Cho nên ở đây xác định rõ ràng là cái tư tưởng của ngài Long Thọ chính là cái tư tưởng đúng mà đi theo đúng cái ý rốt ráo của Đức Phật. Cho nên cần phải hiểu được ngài Long Thọ thì khi đó mới hiểu được Đức Phật. Thế làm sao để hiểu được ngài Long Thọ thì chỉ có cách là đọc những bản luận mà ngài Long Thọ đã sáng tác thì mới có thể được hiểu được ý của ngài Long Thọ. Cho nên nếu mà muốn hiểu đúng về tánh không chỉ có cách là chúng ta học những bản luận của ngài Long Thọ mà thôi. Ngoài ra nếu mà chúng ta có giải thích một cái cách giải thích tánh không một cái cách nào khác với cái cách giải thích của ngài Long Thọ, có nghĩa là chúng ta đã giải thích chưa đúng về tánh không. No.
Yeah, that is Sevu Chaswa. Now you can read here. Now you can say it. Phở dù lùng bộ tà tà chức xe tà, dạy vui gồm chinh chú lô tô, mạo rạng chế. Thả nà phở dù lùng bộ tà nè tà chế, dạ gà khe bà chẳng bộ lô vè lì vien chế tà, phở dù bèn chế chó nà mò sông mạng bò yà, tà vè nè tà lù trù xìng, tông bà nhìn bè nọt dì rè sè mì. Thế lè xe bà gà xì nè lù trù kì chế sò trang yà, thế gồm bò mà tò bà, gà xì nè lù trù kì chế sò mạng tò, thế lạ gà gà chế bà sò chung mì. Lūdrūpi yāpsēgī lūlā mītūpa tēlē chūrūtū jībē kāngsā rāngsū tāwā tūmā nī dāwē lūvē lūdrū shājī nālē chūrūtū lē shirūtā tētā kūtū tēlē nyāpē tāpā tūbīyā nī sēchī tūmā tā gubu lūbīyā.
Dạ, tiếp theo cái đoạn kế là và điều này, trang 310 ạ. Và điều này không phải chỉ có dân Tây Tạng ngu ngốc mới làm, có nghĩa là đi theo một cái đường hướng sai lệch, không Phật không có đi theo ngài Long Thọ mà đi theo một cái đường hướng sai lệch. Và điều này không phải chỉ có dân Tây Tạng ngu ngốc mới làm, ngay cả ở những học giả ấn vĩ đại như là Baba Vivika là ngài Thanh Biện ạ. Ngài Thanh Biện tức là ngài đã sáng lập tông Trung Quán Y Từ Khởi. Cái tông Trung Quán Y Từ Khởi này tuy là Trung Quán nhưng mà tư tưởng nó không có đúng với lại ứng thành, có nghĩa là không có đúng với tư tưởng của ngài Long Thọ. Cho nên đó chính là Baba Vivika là ngài Thanh Biện và học giả Tây Tạng Chulananda cũng lầm lẫn về những điểm then chốt trong tri kiến này, nghĩa là tư tưởng không có phù hợp với ứng thành. Lại có những người theo Long Thọ nhưng không hiểu ý ngài. Còn có những kẻ không những theo Long Thọ mà còn cố bài bác. Tuy nhiên, những người này và thừa kế của họ giảng về những quan điểm do họ sáng chế, điều này không thuộc vào hệ thống của Long Thọ. Chakravarti là Ngài Mực Xứng nói, những con đường khác với Long Thọ ở ngoài hệ thống không đạt an tịnh. Không đạt an tịnh là không có giúp chúng ta chứng được tánh không và đạt được Niết Bàn. Chỉ làm giảm giá trị tục đế và chân đế, làm giảm giá trị nghĩa là khiến mình hiểu sai về chân đế và tục đế, làm giảm giá hai đế thì không đạt giải thoát, nghĩa là nếu mà hiểu sai về hai đế thì không thể nào đạt được giải thoát lâu.
Ta here the one again that you have to understand the one important point of here. So like an example, so maybe Xuanzang who was the one of the who came to the Nalanda, the ancient Chinese scholar, studied from Nalanda and he went back to the China and he wrote, translated a lot of books, Buddhism books in the Chinese. Like a great master, like a Xuanzang, actually he's not following the Nagarjuna view. He's more to the Asanga, the mind-only school. So like this, even the mind-only school, the emptiness point of view is not a right emptiness point of view. So he follows the mind-only schools. But in the monastic system, Tibetan monastic system, we have studied all the mind-only schools and the four schools, mind-only school, the Prasangika school, and the Chetramata, all we have to study. But the finalized, that the final, the conclusion, so what we have to come back to the conclusion, the ultimate view is the should base on the Nagarjuna view.
Dạ, một điều là chúng ta cần phải phân biệt rõ ràng là những cái bản luận sau này được các vị tổ viết ra thì chúng ta phải xem xét là cái người mà sáng tác ra những cái bộ luận đó đó thì thầy của họ và tư tưởng của họ, tư tưởng tông phái họ đi theo là tông phái nào, từ đó mình mới vạch rõ ra được cái giá trị mà mình nên học học tập, và khi mà học tập phải để ý những cái điều gì từ cái bộ luận đó. Lấy ví dụ như ngài Huyền Trang là một vị pháp sư đã phiên dịch rất là nhiều kinh điển. Ngài Huyền Trang đời Đường ở bên Trung Quốc à, thì ngài đã sang đại học Nalanda học rất là lâu, và ở Nalanda thì tuy là học tất cả tư tưởng của các tông phái, nhưng mà vị thầy gốc của ngài Huyền Trang ở trong học viện Nalanda đó là một vị luận sư thuộc tông Duy Thức. Cho nên ngài Huyền Trang khi mà về thì mang tư tưởng của tông Duy Thức, nghĩa là mang tư tưởng cách giải thích tánh không của tông Duy Thức, tức là ngài Huyền Trang đi theo cách giải thích của ngài Vô Trước, bởi vì ngài Vô Trước là người sáng lập ra tông Duy Thức, nên ngài Huyền Trang mang cái tư tưởng của ngài Vô Trước và giải thích tánh không theo đó. Nên chúng ta biết rằng chỉ có tông Ứng Thành là giải thích đúng theo tư tưởng tánh không của Đức Phật, còn những cái cách giải thích của các tông phái khác thì không đúng, cho nên cái cách giải thích tánh không của ngài Vô Trước cũng không phải là cái cách giải thích tánh không mà đúng theo ý của Phật, cho nên cái cách giải thích của ngài Huyền Trang ảnh hưởng từ đó, nên cũng mang màu sắc của tông Duy Thức chứ không phải là tông Trung Hoa Ứng Thành. Ở các tu viện Tây Tạng khi mà học về tánh không thì học tất cả bốn tông phái, từ Hữu Bộ Tông, Kinh Bộ Tông, Duy Thức Tông và Trung Quan Tông học hết. Nhưng mà đến cuối cùng khi mà xác định một cái tư tưởng tông phái để làm cái hành trang thực hành cho một người thực hành pháp đó, thì chọn tư tưởng của tông Trung Hoa Ứng Thành, bởi vì tông Trung Hoa Ứng Thành này đi đúng theo tư tưởng của ngài Lộc Thọ và đúng theo ý của Đức Phật, nên cần phải hiểu rõ được các sự khác biệt giữa những cái tông phái, và mình phải chọn cái tông phái của mình là đúng theo cái ý của Đức Phật đã giảng về tánh không. Lâu rồi.
Ta tiêu ở đây đó, tiêu ở đây đã chối chịu xong rồi, chối chịu xong. Tôi nhìn cái tổ xem là thế gì chứ, cái luân thế gì, chuyện gì đem bớt sĩ bảy, lù 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 mà đa trai, thế này chứ bị mẹ nói cái chuyện gì đem bớt thằng nào chứ. Ta đi chối chịu cái ta xong rồi. Tôi nghe nhìn khán đài xem tổ người, tổ người xem là thế gì chứ, cái luân thế gì, chuyện gì đem bớt sĩ bảy, lù 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 mà đa trai chứ. Sáng giờ cái luân thế này, chuyện gì mà xong tổ tổ nhung, ngủ bự lù 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 mà ban đêm đào chả ba, ban đêm đào chả ba là đêm xuống từ lù đêm này, ta tôi nghe tổ người mà thế gì tổ người mà để dễ được không?
Dạ, cho nên ngày ở trang 310 tổ Atisa có một cái đoạn kệ như thế này. Tổ Atisa nó đang kể như thế này: ai đã đạt ngộ chân không, chân không có nghĩa là tánh không mà chính là nguyệt xứng đức, chính là nguyệt xứng đức Như Lai đã huyền trí như vậy, vì ấy được chân như của các pháp. Chân như nghĩa là bản tánh chân thật của các pháp, và là đệ tử của Long Thọ qua hệ phái chỉ giáo của ngài, ta sẽ thấy được chân như của các pháp. Có nghĩa là ở đây tổ Atisa mới nói rằng chúng ta cần phải theo tư tưởng tông Trung Quán Ứng Thành, bởi vì khi mà ngài Long Thọ ngày sáng lập ra tông thì lúc đó chỉ gọi là tông Trung Quán thôi, lúc đó chưa có mặt của Ứng Thành hay là Y Từ Khởi. Thì sau này khi mà ngài Thanh Biện mới có những cái cách giải thích khác nên lập ra Trung Quán Y Từ Khởi. Sau đó đệ tử là một đệ tử khác của ngài Long Thọ là ngài Nguyệt Xứng sáng lập ra tông Trung Quán Ứng Thành. Nên nếu mà theo tông Trung Quán Ứng Thành thì đi theo tư tưởng của Nguyệt Xứng, mà ngài Nguyệt Xứng là đi đúng theo tư tưởng của ngài Long Thọ, ngài Long Thọ thì đúng theo tư tưởng của Đức Phật. Cho nên ở đây tổ Atisa nói rằng chúng ta cần phải theo tông của ngài Nguyệt Xứng, nghĩa là tông Trung Quán Ứng Thành, bởi vì ngài Nguyệt Xứng đi theo Long Thọ và Long Thọ đi theo đúng ý của Đức Như Lai. Như Lai đã huyền ký rằng ngài Long Thọ sẽ giải thích đúng tư tưởng của tánh không, nên chúng ta cần phải đi theo cái truyền thừa như vậy thì mới có thể hiểu đúng được tánh không. Là hai câu kế: qua hệ phái chỉ giáo của ngài, ta sẽ thấy được chân như của các pháp. Nếu mà đi đúng theo cái truyền thừa như vậy thì chúng ta sẽ thấy thấy đúng được tánh không của tất cả các pháp. Đâu vậy chứ?
First, we have to know that the who have realized the emptiness. We have to know the how he realized the emptiness. We have to get the know the actual the story. So then he would hear now in this part he's explaining the how the Lama Tsongkhapa himself had to get the realization of the emptiness, how he did and how he got the, all this is something from, if you look from the history point of view, it can be considered as evidence, right? So otherwise it will become the imagination, right? The difference between the reality and the imagination is the mainly the once you have the evidence or not, it depends on it, no?
Dạ cho nên ở đây nếu mà muốn hiểu được tánh không và biết được mình cần phải chứng tánh không như thế nào đó, thì mình còn phải đi theo một trải nghiệm của một người đã thật sự chứng được tánh không. Ở đây ví dụ nói như là tổ Tông Cách Ba, tổ Tông Cách Ba ngài đã chứng tánh không như thế nào, thông qua sự diễn giải của ngài thì để mình tìm hiểu được cái cách chứng tánh không của ngài, thì hiểu được cách chứng tánh không, hiểu được cái trí tánh chứng tánh không được sinh khởi như thế nào á, thì nhờ hiểu được như vậy mình mới biết được là bây giờ mình phải thiền quán và tánh không như thế nào. Cho nên á, chúng ta cần phải biết được đối với một người bình thường trải nghiệm như thế nào và dần dần như thế nào để thật sự mà trải nghiệm để chứng ngộ đúng được tánh không, chúng ta phải hiểu được như vậy. Nên ở đây phần sắp tới sẽ nói về cái quan điểm tánh không mà do tổ Tông Cách Ba giải thích theo tâm trung ứng thành và thông qua những cái trải nghiệm mà ngài đã viết trong các đăng luận thì tìm hiểu cách chứng tánh không của tổ Tông Cách Ba như thế nào. Đâu?
Yeah, my master when he was very old age, maybe 91, and that then before he was died. I mean the 91 and 92, he, like that age I don't remember. Actually, he passed around the 92 age of 92. But the thing is that then one time he told me that he was very old that time. He told me once that now he will born again and study the Lama Tsongkhapa test. Still, he feels that he could not get the old Lama Tsongkhapa's view. So he told me that he will born again. So I thought, wow, it's a very tiresome to born again in the samsara. And he told he want to born again. Again, he want to study the Lama Tsongkhapa's test. So that shows that still he have not understand the fully of the Lama Tsongkhapa's view. So one of the, my master, he can be considered one of the greatest, the philosopher now, right, the time being, no? But the still, Christ is the master. But the still, he feels that, he needs that. So here, here's the point they are explaining that the Lama Tsongkhapa's experience, the how he realized the emptiness. So here, can you? I will read more, and I think you can read and you can see the whole of his point. Right? Mm?
Dạ, thầy của Rinpoche ở tuổi tầm 91, khoảng tầm 91 tuổi, thầy của Rinpoche đã qua đời lúc mình ngày 92 tuổi, mà trước đó khoảng 91 tuổi, ngài có nói với các đệ tử là khi mà chết đi thì ta muốn tái sinh lại và học tiếp tục cái quan điểm tánh không của tổ Tông Cách Ba, bởi vì thầy nghĩ rằng là thầy chưa có học đủ và chưa có thấu triệt hết cái quan điểm của tổ Tông Cách Ba, cái quan điểm tánh không của tổ Tông Cách Ba. Thầy của Rinpoche là một vị thầy rất là vĩ đại, ở đây là vì thầy am hiểu kinh luận và có cái tư tưởng khá là vĩ đại ở trong cái thời này, như là cái thời này ở trong tu viện. Nhưng mà đối với một cái vị học giả am hiểu tận tường như vậy mà vẫn nói rằng vẫn chưa có thấu triệt đúng cái chưa có thấu triệt toàn bộ cái quan điểm tư tưởng tánh không của tổ Tông Cách Ba, thì chúng ta phải biết rằng cái tư tưởng tánh không của tổ Tông Cách Ba đã giải thích tư tưởng nó rất là thâm sâu và không thể nào dễ để mà có thể thấu triệt để mà hiểu đúng, để mà chứng ngộ được tánh không. Cho nên ở đây là để hiểu được chứng tánh không như thế nào cần phải đi qua cái trải nghiệm và cách giải thích tánh không của ngài Tông Cách Ba. Nên phần phía sau này chúng ta có thể đọc để chúng ta biết rằng ngài Tông Cách Ba ngài đã chứng tánh không như thế nào thông qua cái câu chuyện được nhắc đến trong giải thoát trong lòng tay lâu.
Yeah, okay. So then ma thira ba, ta then ma thira ba. The general lot of sense of Jetonga, which is a third stage of which the Tavi Korshin, Pajal, two year margin, the Payu, the Lovelogy, Major Shirt, and the Trujan Shirt, the Trujan Chado Korshin, but then ma dim in the way. Do all the digital one, that's not digital, Jero, Tada del dim in the way. Jambaya, she is 6 years old. Chi Jambaya, she is a Chirishi sigla, sage, the one, Chirishi sigla, Tanun, Nando Shope, Yamna Tonga.
Dạ thì thuộc vào cái đoạn kế ta thuộc vào đoạn kế Nguyệt Xứng ở trang 311 và con đọc đoạn đó. Nguyệt Xứng là đại đệ tử của Long Thọ, nhiều bậc thầy Tây Tạng thuộc nhiều tông phái đã theo ngài trong kỳ truyền pháp đầu tiên tại Tây Tạng. Tư tưởng của những bậc thầy này còn ở trong phạm vi tư tưởng của phái Trung Hoa Ứng Thành. Nhưng bậc thầy Nguyệt Xứng đã dạy giáo lý nhiều cách để phù hợp với trình độ các đệ tử, nên về sau nhiều tín đồ không hiểu ý nghĩa chân thật của các bậc thầy này và dần dần rơi vào lầm lạc. Có ít người có thẩm quyền định đoạt thành thức tối hậu của tri kiến, là có ít người có thể hiểu được cái quan điểm rốt ráo của tánh không là gì. Và Đức Tông Cách Ba hiện thân của Hoằng Thù đã không tin tưởng những gì mà người Tây Tạng này nói về trí kiến ấy. Bởi thế ngài định lên đường sang thánh địa Ấn để gặp bậc thầy Nagabodhi, là ngài thành giả vĩ đại Maitreya vân vân. Lô Tráng Nam Kha Chánh Sen xin ngài bỏ ý định này với Nam Kha Chánh Sen làm trung gian. Tông Khách Ba hỏi Kim ngài Kim Cang Thủ về những câu hỏi về trí kiến. Giáo lý của Kim Cang Thủ được ghi chép dưới dạng vấn đáp với nhan đề là chuỗi cam lồ tối thượng để trị bệnh. Giáo lý này khiến Tông Khách Ba càng hoài nghi thêm về những tri kiến được trình bày trong các sách hiện hành lúc bấy giờ. Ngài vẫn hoàn toàn bất mãn, bởi thế khẩn cầu bậc thầy mà ngài xem không có gì khác là Đức Hoằng Thù. Ngài nỗ lực tích lũy công đức và thanh lọc bản thân và thực hành nhiều đề tài thiền quán. Ngài tu hành một cách miên mật và về sau đã thấy được linh kiến của Đức Hoằng Thù. Nói chung có ba loại linh kiến: một là thấy ám ảnh của một vị thần, vị thần đó chính là vị Bổn Tôn mà. Điều này được kinh nghiệm khi những luồng khí lực đi vào các huyệt đạo đây chính là luân xa. Một loại linh kiến khác là khi vị Bổn Tôn hiện ra trong tâm thức, loại này được kinh nghiệm trong lúc nhập định. Loại cuối cùng là người ta thật sự thấy vị Bổn Tôn bằng cảm quan, có ý thức, có thể nói trực tiếp đối diện. Tông Cách Ba có loại linh kiến sau cùng này về Đức Văn Thù và có thể gặp Đức Văn Thù như gặp thầy trò. Những câu trả lời của Đức Văn Thù cho những câu hỏi của Tông Cách Ba đặt ra liên quan đến những điểm khó trong trí kiến thật quá sâu xa, vân vân. Và đó là cách mà ngài Tông Cách Ba đã thiền quán và gặp được ngài Văn Thù và đã được Đức Văn Thù diễn giải về tánh không. Và sau này ngài đã giải thích về tánh không trong các bản luận của mình lâu chưa?
So, this is one English
Dạ, có một câu nói tiếng Anh như thế này.
saying. Okay, most stupid person, okay, most stupid person.
Dạ, cái người ngu ngốc nhất.
Most stupid person is seeing the evidence of the truth, but still believing the lie. That is the most stupid.
Dạ, người ngu ngốc nhất là thấy rõ được cái bằng chứng của sự thật rồi nhưng mà vẫn tin vào điều giả dối, thấy thấy cái điều thực tế rõ ràng trước mắt rồi nhưng mà vẫn tin vào cái chiều ngược lại.
So now here all the things before he was trying to put the evidence of the real, the what is the real, the emptiness, put in the evidence. But there's still some stupid people seeing the all this evidence of the truth, but still they will believe the lie. That is the most stupid person.
Dạ, có nghĩa là theo như cái câu chuyện mình vừa vừa đọc vừa rồi á, thì có nghĩa là ngài Nguyệt Xứng đã dạy rất là nhiều về tánh không, nghĩa là dạy đúng về tánh không, trong khi có được những cái lý luận đúng về tánh không, người nghe người ta vẫn không có tin vào đó, người ta vẫn tin vào những cái quan điểm sai lầm khác về tánh không. Cho đến thời ngài Tổ Tông Cái Ba thì mới lật lại được những cái bằng chứng, mà những cái bằng chứng đó đã được các vị tổ thời trước đã nói rồi chứ đâu phải là chưa nói, cho nên thấy được thực tế nhưng mà vẫn không chịu tin, đi tin theo cái chiều ngược lại.
So that's the Lama Tsongkhapa. It's about the Lama Tsongkhapa's the life story that how he realized the emptiness, but how he got the realization of the Manjushri Buddha. Manjushri Buddha got a lot of the advices, still he could not understand. Then Manjushri Buddha asked him to read the Buddha Pali, the text written by the Sanjay Changrama, Buddha Palita. And after the reading the Buddha Palita, and then he got exact understanding to this. But the one thing you should know, even you go and try to read that again and again, thousand times Buddha Palita, you will not realize the emptiness until you have not done the three preparatory points. Don't do you remember before I told that, no?
Dạ, cho nên là khi đó Tổ Tông Cái Ba nghe những cái người mà hiểu không đúng về tánh không giải thích, cho nên có mang tin sinh cái tâm hoài nghi nghi rằng cái đó không thực sự là tấn công đâu, nên bắt đầu mới đi tìm những cái lý lẽ đúng để hiểu đúng về tấn công thật sự, khi mới lật lật lại các cái tư tưởng của các vị tổ thời xưa. Sau đó thì trong thiền định thì lại gặp Đức Văn Thù và được Ngài Văn Thù giảng, nhưng mà lúc đó tổ Tông Khách Bá không có hiểu rõ. Khi mà Đức Văn Thù nói nhiều lần tổ Tông Khách Bá vẫn không hiểu thì Đức Văn Thù mới nói rằng thôi bây giờ lật lại cái bản luận về tánh không của Ngài Phật Hộ. Ngài Phật Hộ là một trong những đệ tử của Ngài Long Thọ và đã viết nên cái bản luận tánh không của mình, cái bản luận đó cũng theo Tông Trung Hoa ứng thành này. Thì khi mà tổ Tông Khách Ba đọc cái bản luận của Ngài Phật Hộ đọc nhiều lần ấy, thì trải nghiệm nghĩa là thực chứng được tánh không, khi đó bắt đầu mới viết nên những cái bản luận giải thích với cái quan điểm tánh không đúng. Nên nếu mà bây giờ mình bắt chước tổ Tông Khách Ba mình đọc cái bản luận tánh không của Ngài Phật Hộ đó thì mình sẽ không có chứng được tánh không đúng như vậy đâu, bởi vì mình chưa có đi qua đủ cái ba điều kiện mà thầy nói khi nãy. Thì đầu tiên mình phải hiểu đúng về tánh không do một bậc thầy giảng cho mình, thứ hai là mình phải có phước đức và thanh và tiêu trừ chướng ngại, thứ ba là phải khẩn cầu các vị đạo sư và các vị bổn tôn trong truyền thừa để có gia trì, thì khi đó mình mới có thể chứng được tánh không. Đâu rồi chị?
Ok, ở đâu sẽ ra? Ở đây chỗ nào sẽ mang gạo xem bài chế đúng không? Ở đây có chân không xong.
Cho nên là thông qua những cái câu chuyện này và cái cách chứng tánh không của ngài của tổ Quán Thánh Ba, mình biết rằng cái ba cái điều kiện khi nãy nó chính là ba điều rất là quan trọng mà chúng ta cần phải có, nếu mà thiếu thì không thể nào chứng được tánh không.
That is the story of the, how he realized the emptiness lama. Then based on that, how the Lama Tsongkhapa explained the view of the Nagarjuna. He's explaining the Nagarjuna view. He explained the Nagarjuna view.
Thì đó là câu chuyện mà ngài Tông Cách Ba đã chứng tánh không như thế nào, và sau khi đã chứng tánh không được thì bắt đầu mới giải thích cụ thể hơn về cái quan điểm tánh không theo tư tưởng của ngài Long Thọ.
Nagarjuna explained the Buddha's view.
Và bởi vì ngài Long Thọ đã giải thích tư tưởng của Đức Phật.
This is the how, okay? This is the how they realize the emptiness, okay?
Và do đó mình phải hiểu nắm nắm rõ được cái cách chứng tánh không như vậy và đi theo cái truyền thừa như vậy. Lâu.
Clear, no?
Dạ, thầy hỏi là đạo tràng mình tới điểm này mình có rõ không?
Tăng ngạch chủ chịu trình nhé.
Dạ, thầy hỏi một câu à.
Dạ, dưới bút chì ghê rồi ba. Bây giờ khởi sinh được tông bao nhiêu tổ số? Bây giờ sinh ra, bây giờ thì mình.
Dạ, ở trong giải thoát lòng tay có nói tới cái tên của cái bộ luận mà tổ tôi các bà đọc đọc xong rồi sẽ chứng tánh không, bộ luận đó là bộ luận nào? Dạ, đạo tràng mình trả lời.
I will give you 1 minute.
Dạ, thầy cho mình 1 phút để đi tìm tên trong giải thoát lòng tay có ghi ạ.
You can guess, if you cannot, you can guess.
Dạ, nếu mà không không tìm được mình có thể đoán.
Country though.
Lúc lúc anh sang đây càng ngày trên về kỳ dễ về orange.
Thả ra đấy. Anh ấy thế rồi. Thì về anh ấy cái gì đó, thì thì về cái gì đó. Cố gắng mà để xin nhận được cái đó.
Dạ, thì cái bộ này là do vị nào sáng tác ạ? Ở chùa Thiên Niên có ghi là sự tầm cầu Phật quả thì tên là đúng rồi, nhưng mà cái tác giả của bộ này là ai ạ? Lawrence. Lúc mà xem cái kỳ dễ bị chạy mất thì Lawrence.
Người ta xem cái đồ vật trong cái đó là đồ.
Lawrence sang sang mà thả ra.
Nên nó thả ra người ta. Nó xem cái đồ vật chết ta. Sau lúc mà xem cái trang cái đồ vật suy ra xong, gấp lụt rồi cái cháu là tiếp xong rồi xem cái trang cái đồ vật chết. Thì đang gấp lụt rồi chết xem cái trang, bắt đến đó chích bắt chích nhau, ta thang chụp đó. Anh thì nên chỉ chỗ gì, anh thang chụp đó rồi, chỉ rồi mới chỉ thang chụp đó rồi, chích bắt chích nhau, ta thang chụp đó.
Dạ, thì ở đây nói về một cái dòng tư tưởng của Trung Hoa ứng thành, nghĩa là theo đúng tư tưởng của ngài Long Thọ, và sau đó là cái bản luận của ngài Phật Hộ, là cái bản luận mà tổ Tông Cái Ba đã đọc, thì đó là bản tánh không của Phật Hộ. Thì bản đó theo đúng cái tư tưởng của ngài Long Thọ giải thích, sau đó chính là tư tưởng của tổ Atisha cũng theo đúng tư tưởng như vậy, và sau đó là tư tưởng của tổ Tông Khách Ba cũng giải thích đúng theo cái mạch tư tưởng như vậy. Lâu chưa?
Đúng không? There's a one thing you should know that sometimes the when the with they express the emptiness without the any following the any like this textbook and the great Nalanda scholars, then that emptiness view cannot be the right emptiness view. They can claim such a different tradition, but cannot be the right.
Cái nói chung tánh không có rất là nhiều tư tưởng, thì gom lại những cái tư tưởng mà tánh không có thể được giải thích đó, thì gom lại chỉ trong bốn cái tông phái nằm ở trong cái truyền thống của Nalanda mà thôi. Bây giờ đời nay có thể có rất là nhiều người giải thích tư tánh không rất là khác nhau, nhưng mà một cái tư tưởng tánh không đời nay mà được giải thích như thế nào mà lại nằm ngoài bốn cái tư tưởng tánh không mà của thuộc truyền thống Nalanda đó, thì nó không phải là tánh không mà Đức Phật đã dạy. Họ có thể nói đó là tánh không ấy, mà thật sự nó không phải là tánh không, bởi vì nếu mà là tư tưởng là tánh không ấy, thì nó phải nằm ở trong các cái tông phái của Nalanda đã được gom.
Cho nên
bây giờ thì mình biết được cái cách tổ tông cái ba chứng tánh không như vậy và thông qua câu này, nên bây giờ kế tiếp là sang cái phần chính, đó chính là nhân vô ngã.
对吧? 这几种不就多么你这他几种不就那公巴学了下的，这几种不就公巴做熟了，公巴录入公巴的，录入公巴的做熟了，三级中的得公巴的，哦对，听明白了吧？嗯。
Dạ, cho nên chúng ta phải biết là ở đây mình đang học theo cái cách giải thích của ngài Tông Cách Ba, là Tông Cách Ba đi theo đúng của tư tưởng Tông Trung Hoa Ứng Thành của ngài Long Thọ, nên cái tông phái mình đang xem ở đây là Tông Trung Hoa Ứng Thành.
그러봐. 대리해서마. 단디인도 잠발라 당부들라 가르고 우선 동반이 당부 보면 달니 요르 가사가 다음에도 취지 다음에 니 고매야 요래. 동반이 검수도 니 마도 고매 추네요 말이야. 야면은 가사가 다음에 검 그래. 야면은 취지 다음에 검 그래. 대니 그 나가 당부들 가르고 검 그래. 가사가 다음에 검 그래. 다디.
야, 아, thì bây giờ đi vào nội dung của tấn công mà, thì nói chung tấn công có hai loại. Ở đây nó có hai loại, như là cái đối tượng mà mình thiền quán tánh không là gì, thì bởi vì như vậy nên mới chia làm hai loại, là có nhân vô ngã và pháp vô ngã. Nên hai điều đó là quan trọng, cho nên chứng tánh không á, bất kỳ cái tánh không nào mà chứng được á, nó cũng phải thuộc là nhân vô ngã hoặc là pháp vô ngã. Nếu mà nằm ngoài hai điều đó thì nó không phải là tánh không. Nên hai điều quan trọng của tánh không là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Nên đầu tiên nói về nhân vô ngã lâu chứ. Nên cho nên á, nếu mà muốn thiền về tánh không á, thì mình chỉ có thể thiền về nhân vô ngã hoặc là pháp vô ngã mà thôi. Dạ, cho nên là ở trang 314 mà điểm then chốt thứ nhất, xác định cái gì cần phải bác bỏ. Tôi sẽ giảng đề tài này một cách vắn tắt căn cứ trên tác phẩm Tông Cách Ba. Ngài đề cập trước hết làm thế nào để xác quyết nhân vô ngã, nghĩa là bây giờ giải thích làm thế nào để có thể chứng được nhân vô ngã. 400 bài kệ của Thánh Thiên nói như thế này: trước hết bỏ quan điểm phi công đức, kế tiếp bác bỏ bản ngã, cuối cùng chỉ kiến duy nhất bác tất cả. Người nào biết như vậy là thiện xảo. Dạ, cho nên đầu tiên nói về tánh không thì nói về nhân vô ngã hay là pháp vô ngã thì nó hai cái điều đó đều là tánh không hết. Nhưng mà điểm khác biệt đó là mình biết tánh không là một cái đặc tính. Đặc tính thì nó cần phải có đối tượng, tại vì một cái đặc điểm hay một cái tính chất, một cái đặc tính nào thì nó cũng phải dựa trên một cái nền tảng, dựa trên cái đối tượng để nó thành lập. Cho nên á, tánh không chỉ là một cái tính chất thôi. Bây giờ cái đối tượng của nó là gì? Nếu mà mình thiền tánh không này, thiền về tánh không này ở trên đối tượng là tôi, là ngã, thì nó chính là nhân vô ngã. Còn nếu mà mình thiền về cái đặc tính tánh không này ở trên đối tượng là cơ thể của mình, hoặc là các uẩn của mình, thì đó chính là pháp vô ngã. Cho nên nhân vô ngã chính là tánh không mà thiền ở trên nhân. Thiền tánh không ở trên nhân thì mình sẽ chứng được nhân vô ngã. Mình thiền tánh không ở trên uẩn thì sẽ chứng được pháp vô ngã. Nên tánh không ở trên ngã chính là nhân vô ngã, tánh không ở trên uẩn chính là pháp vô ngã. Lâu chứ.
But the one misunderstanding that many people feel when they meditate is thinking of nothing, is a, they feel like that's meditating emptiness. Actually, that's the wrong emptiness. They are not the right way of the meditating emptiness. Number one. Number two is when you meditate and just looking into the thought process. Now, whatever the thought comes and whatever the thought goes, when you look at the thought process, that is also not meditating the emptiness. That not. To meditate the emptiness, only two things you can meditate. Meditate the selflessness, right? Or the emptiness on the self, or the emptiness on the our aggregate, or emptiness on about the, our body. This is only the true way of the meditating the emptiness. Kasai dame gome to chiji dame gome ni modu chu yo ma ba. Ke ko ji ma phe ba den ba yin na tong ba ni gome to gome. Ya ma na sem na te ne sem na la kari to pa che gu to nam do dra me na ya che ta chi che chi ga du sta de de ko te mo ta re ma to tong ba ni gome to chen ru yo ma. Wo ta ding ye wo ta. Tong ba ni gome so nam so ni modu gome chu yo ma. Ya ma na kasai dame gome gore ya ma na chu ji dame. Kasai dame so ma gu de tong ba ni gome na kasai dame re. Phung ge de tong ba ni gome na chu ji dame. Okay.
Dạ, nói về tánh thiền và tánh không á, thì chúng ta vẫn có thể thiền, ví dụ như là mình nghĩ về trống không, tất cả mọi thứ là trống không hết. Thì như vậy nó không phải là thiền và tánh không, tại vì trống không á, nó không phải là nghĩa đúng của tánh không. Một cách thứ hai đó là nếu mà chúng ta thiền rằng mình quan sát tâm của mình, có một cái tư tưởng đi vào tâm, xong rồi theo dõi cái tư tưởng nó sinh khởi thế nào, xong rồi nó tồn tại thế nào, rồi nó diệt như thế nào, xong rồi lại có một cái tư tưởng khác nó đi vô, xong rồi đi ra. Thì như vậy á, cũng không phải là tánh không. Bởi vì nếu mình ngồi thiền như vậy, giống như mình đang ngồi xem phim vậy, xem phim những cái tư tưởng nó đi vào, đi ra, đi vào, đi ra, giống như mình đang ngồi coi phim vậy thôi, chứ mình chả có thiền gì cả. Thì như vậy cũng không phải là thiền về tánh không. Bởi vì cái cách như vậy á, cách thiền như vậy nó chưa có thiền đúng về nghĩa của tánh không. Ở đây nói rằng tánh không chỉ có hai loại là nhân vô ngã hoặc là pháp vô ngã thôi. Cho nên nếu muốn thiền về tánh không, chỉ có thể thiền về nhân vô ngã hoặc là thiền về pháp vô ngã. Thiền về nhân vô ngã là như thế nào? Thiền về nhân vô ngã rằng là thiền tánh không ở trên ngã. Thì đó chính là nhân vô ngã. Còn thiền tánh không ở trên các cái uẩn của mình, mình có năm uẩn, thiền tánh không ở trên các cái uẩn của mình, ví dụ như cơ thể của mình, cảm xúc của mình, thì cách thiền đó chính là thiền về pháp vô ngã. Nói tóm lại là nếu mà chúng ta thiền về tánh không ở trên ngã thì đó chính là thiền vô ngã, thiền về nhân vô ngã. Nếu mà thiền về tánh không ở trên các uẩn thì đó chính là thiền về pháp vô ngã. Ngoài hai cách này ra không hề có cái cách khác thiền về tánh không.
OK, that's it, yeah. That's the example. Yeah, do check that. That's the end. OK, today I will stop here and I will say the some prayer. I heard that a lot of storm is coming on the Vietnam. Maybe not a lot. Maybe one big storm is coming. I'm not so sure whether if I've reached yet or not. Yeah, so I will pray whether whichever the if a person who have become affected by the storms may they overcome their sufferings and these kind of the disaster may not hurt the peoples. Okay, so we'll say the prayer.
Thầy nói là hôm nay thầy sẽ dừng ở đây ạ. Và phần thời gian còn lại thì thầy sẽ cầu nguyện, bởi vì thầy có nghe nói rằng có một cơn bão đang di chuyển vào Việt Nam về Hồ Chí Minh. Nên thầy sẽ cầu nguyện để cơn bão đó nó không có gây tổn hại gì cho tất cả mọi người.
Next Sunday also liberation the palm here, right?
Dạ thì lần sau thì thầy vẫn sẽ tiếp tục hướng dẫn giải thoát lòng tay phần tấn công này.
So I'm planning to finish that in the December. So then we will prepare for the exam, right? If I could not finish the December early in the January, I'll think to finish it. Then we'll have the exam, right?
Dạ thầy dự định là sẽ kết thúc phần giải thoát lòng tay này trong tháng 12 năm nay. Nếu mà không kịp thì lố sang tháng Giêng một ít, nhưng mà sau đó xong kết thúc rồi thì sẽ có bài thi.
And Ruba or the chair, Ruba. Then after the exam, then I think Ruba. Then again, we'll issue the certificate.
Yeah, thì xong có điểm rồi thì sẽ lại cấp bằng này, cấp chứng chỉ.